Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Kinh Thánh thứ 14, Vâng lời Chúa ra mắt Pharaoh, theo sách Xuất Ai Cập chương 5 từ câu 10 đến câu 23. Gặp chống đối bên trong. Kính thưa quý thính giả, vâng theo tiếng gọi của Chúa để dấn thân vào sự phục vụ Chúa là bắt đầu một cuộc phiêu lưu bằng đức tin với Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se nhiều lời hứa để giúp ông có thể tin rằng mình sẽ hoàn tất được sứ mạng giải cứu Israel. Nhưng đối diện với thực tại trước mắt, Môi-se vẫn phải từng bước đầu phục thời điểm của Chúa theo kế hoạch tốt đẹp và lâu dài của Ngài, chứ không theo sự mong đợi và đoán định riêng của ông. Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta qua những khó khăn của chức vụ lãnh đạo. Môi-se phải trải qua nhiều lần đối diện với những khó khăn, chẳng những từ thế lực bên ngoài mà còn ngay từ bên trong nội bộ dân Israel, là những người mà Môi-se đang dốc lòng chịu gian khổ vì họ để phục vụ. Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh hôm nay trong sách Xuất Ai Cập chương 5 từ câu 10 đến 23. Chúng tôi xin đọc sau đây về những chống đối Môi-se phải chịu từ những người Hebrew. Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pharaoh có phán như vậy, ta chẳng cho các ngươi rơm nữa, hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi, song chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Bấy giờ, dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ai Cập đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Các đốc dịch lại hối rằng: hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định, ngày nào cho rồi ngày nấy, cũng như khi có phát rơm. Những phái viên trong vòng dân Israel và các đốc dịch của Pharaoh đã lập lên trên dân đó, bị đánh và quở rằng: sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước? Các phái viên của dân Israel bèn đến kêu cùng Pharaoh rằng: sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy? Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng: hãy làm gạch đi. Này, tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ. Nhưng vua đáp rằng: các ngươi là đồ biếng nhác, bởi cớ đó nên nói với nhau rằng: hè, đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình, ngày nào rồi ngày nấy. Khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng: hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pharaoh đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: xin mô tả tình cảnh của người nô lệ Hebrew sau khi Môi-se và A-rôn diện kiến Pharaoh lần đầu tiên, theo các câu 10 đến câu 14. Câu hỏi thứ hai: cách giải quyết của các phái viên Hebrew là gì? Kết quả ra sao? Xin xem câu 15 đến 18. Câu hỏi thứ ba: vì sao các phái viên Hebrew bối rối? Họ đã đổ lỗi và nói gì với Môi-se và A-rôn? Xin xem các câu 19 đến 21. Câu hỏi thứ tư: theo bạn, với lòng tin Đức Giê-hô-va đang thăm viếng trong chương 4 câu 29 đến 31, tuyển dân và các phái viên nên làm gì thay vì nói những lời đó? Câu hỏi thứ năm: các câu 22 đến 23 cho thấy tinh thần của Môi-se thế nào? Ông Môi-se đã làm gì trong tư cách người phục vụ Chúa? Bạn có nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua biến cố này không? đầu. Những trưởng lão và phái viên Israel nhìn nhận Chúa đã thăm viếng họ, và họ tiếp sứ giả của Ngài là Môi-se và A-rôn. Hai ông rất mừng và phấn khởi trình diện Pharaoh. Nhưng qua lần can thiệp đầu tiên của hai ông với Pharaoh để yêu cầu cho dân Israel ra đi, hai ông đã gặp khó khăn từ phía Pharaoh lẫn từ bên trong nội bộ tuyển dân. Pharaoh dứt khoát từ chối và dân Israel đã mất tin tưởng vì chẳng những chưa thấy được thêm tự do chút nào, mà ngược lại chỉ thấy bị gán thêm nỗi khổ lao nhọc và đòn vọt. Từ các phái viên Hebrew trở xuống đều bị thêm tai ách. Họ phải hoàn tất số gạch mỗi ngày mà không được cung cấp rơm để làm gạch. Kinh Thánh chép, dân chúng bèn đi rải khắp xứ Egypto đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Theo câu 12. Mà cũng không tìm đủ và không thể làm xong số gạch định cho mỗi ngày. Vì vậy các phái viên Hebrew bị quở trách và bị phạt đòn đau đớn. Người Hebrew phải tự kiếm rơm, bị đánh đòn, bị đòi buộc thêm gánh nặng lao động và thêm nỗi lo buồn vì không biết ngày mai sắp đến làm sao cho khỏi bị trừng phạt. Dân sự trách Môi-se và A-rôn, đổ hoàn toàn lỗi này cho hai ông và cầu Chúa xử đoán họ. Chúng ta thấy đây là lần đầu tiên Môi-se và A-rôn đối diện với phản ứng bất mãn, chống đối và đổ lỗi của tuyển dân Israel. Nhưng thói quen này không chỉ tỏ ra một lần này, mà cứ tái diễn trong suốt hành trình theo Chúa của họ dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Dân sự sẵn sàng đổ lỗi cho người lãnh đạo mà không thấy trách nhiệm dự phần của họ. Trong chương thứ tư từ câu 29 đến 31, chúng ta thấy họ đã tỏ ra vui mừng và tin cậy khi biết Chúa có kế hoạch giải cứu Israel. Với lòng tin Đức Giê-hô-va đang thăm viếng, họ đã bày tỏ bằng thái độ cúi đầu và thờ lại. Chương 4 câu 31. Chắc hẳn, với niềm tin đó, họ phải tiếp tục chạy đến với Chúa, khẩn nài và cầu hỏi Chúa trước khi đổ lỗi và lên án những người lãnh đạo. Tuyển dân và các phái viên lẽ ra nên thông cảm với nỗi khó khăn của Môi-se và A-rôn để khích lệ họ và tìm cầu giải pháp của Chúa cho nan đề chung mà họ đang phải đối diện. Điều đó tỏ ra đức tin của dân sự đã mau chóng phai tàn, chứ không bền vững trước những biến cố và thách thức của đời sống. Vì vậy mà họ chỉ biết kêu nài con người và phàn nàn đổ lỗi cho anh em. Ngày nay, chúng ta biết giữa vòng anh em tín hữu trong Chúa, trong hội thánh, rất cần có sự cảm thông và tinh thần hỗ trợ khích lệ. Chẳng những giữa con dân Chúa đối với nhau, mà đặc biệt là con dân Chúa đối với người lãnh đạo hội thánh. Sứ đồ Phaolô khuyên, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 2. Qua các câu 22 đến 23, ta biết trước tình trạng bị dân mình chống đối, Môi-se rất nản lòng. Vốn đã sợ nếm mùi thất bại và đã miễn cưỡng đi theo tiếng gọi của Chúa. Tinh thần Môi-se lúc này có lẽ xuống rất thấp. Khó khăn bên ngoài dù có lớn lao bao nhiêu, nhưng với lời hứa và chương trình Chúa đã bày tỏ cho ông trong chương 3 từ câu 19 đến 22, thì vấn đề khó khăn chỉ là tạm thời và ông có thể chờ đợi thời điểm của Chúa. Nhưng phản ứng của dân sự làm cho Môi-se ngã lòng vô cùng. Môi-se đang đối diện với những phản ứng cay đắng, trách móc và ghét bỏ của những người ông đang muốn hy sinh cho họ và phục vụ họ đến nỗi không kể gì đến những phúc lợi của bản thân ông và gia đình ông. Nhưng Kinh Thánh cho biết, Môi-se trở về dốc lòng mình ra với Chúa. Câu 22 chép, Môi-se kêu cầu Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Nói cách khác, Môi-se đang muốn than thở với Chúa sao Ngài lại để cho mọi sự diễn ra như vậy, và cách dân sự phản ứng đã khiến ông phải đặt lại câu hỏi, Chúa ơi, con đang phục vụ cho ai? Chúa sai con đến với những người này mà họ nghĩ rằng con đang hại họ, vậy thì con phải làm sao? Có nên tiếp tục hay không? Khi sắp mình kêu cầu Chúa, chắc hẳn trong thâm tâm, trong lòng Môi-se đang phải chết đi những gì tự hào về vai trò trách nhiệm lớn lao, cao quý ông đang gánh vác. Chết đi những hãnh diện về các phép lạ Chúa ban cho ông. Chết đi lòng nhiệt thành của bản thân ông đối với dân sự, hay chết đi những gì mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng thường ao ước. Có lẽ ông cũng muốn trở về Madian và chấp nhận con người vô dụng của mình. Nhà lãnh đạo Môi-se như một hạt lúa trên tiến trình bị vùi lấp xuống đất để phải chết đi. Nhưng rồi để có thể kết quả thật nhiều, những hạt khác như lời Chúa Giê-xu nói trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 24. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Tuy đối diện với tình thế đáng buồn, nhưng Môi-se đã làm một điều mà bất cứ người phục vụ Chúa nào cũng phải học, đó là quay trở về với đấng sai phái mình để giải bày và kêu cầu. Cuộc chiến với thế lực của Ai Cập để giải phóng tuyển dân Chúa chỉ mới bắt đầu và còn dài lâu mới kết thúc. Nhưng bản chất thật của cuộc chiến này không chỉ là chiến đấu với Pharaoh và sức mạnh của Ai Cập, mà đây còn là cuộc chiến thuộc linh với con người tội lỗi và với quyền lực của Satan đứng đằng sau tác động để ngăn trở chương trình của Đức Chúa Trời. Môi-se là người phục vụ Chúa, đã biết tìm cầu Chúa, nên ta thấy ngay trong chương 6 sau đó, ông nhận được sự khích lệ của Chúa khi Ngài đáp lời kêu cầu của ông. Bài học áp dụng ở đây là: thứ nhất, khi phục vụ Chúa, chúng ta cũng phải tiên liệu mình vẫn có thể phải gặp chống đối, ngay cả từ những người chúng ta đang cố gắng giúp đỡ. Hiểu lầm động cơ của người khác và khuynh hướng nản lòng, thối lui sẽ làm hại thêm cho hoàn cảnh. Nhưng phải hiểu rằng, nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện không chỉ là đối đầu với con người mà thôi. Môi-se trong cương vị lãnh đạo khôn ngoan đã trình dâng vấn đề cho Đức Chúa Trời. Mặc dù trước đó có lẽ ông lúng túng không hiểu mình phải cư xử thế nào, nhưng cuối cùng ông đã biết phải xử trí làm sao khi đối diện với sự chống đối của con người, những nghi ngờ của chính mình và vấn đề phức tạp mình đang phải đối diện bằng lời cầu nguyện. Bài học thứ hai, dù chúng ta đang phục vụ Chúa trong cương vị nào, lãnh đạo một hội thánh hay chỉ chăm sóc một nhóm nhỏ, đang chăm sóc các tân tín hữu hay đang hướng dẫn gia đình của chính mình đi theo ý Chúa, Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 20 cũng khuyên chúng ta ý thức mình đang ở trong chiến trận thuộc linh để biết sử dụng tất cả những binh giáp thuộc linh cần thiết mới mong đắc thắng. Mà cầu nguyện là một trong những vũ khí vô cùng quan trọng.